TG. Một hôm, EG, con trai vua Aten, lên đường khám phá thế giới và vắng bóng trong nhiều năm. Khi vương quốc bị chiến tranh đe dọa, nhà vua già gửi những người đưa tin đi tìm vị hoàng tử. Chàng đã thực hiện nhiều hành động rất vẻ vang và được nhà vua xa lạ gả con gái cho. Đôi vợ chồng trẻ vừa mới có một đứa con đặt tên Teze. Vị hoàng tử đón tiếp những người đưa tin một cách nồng nhiệt, tổ chức một buổi lễ chào mừng họ, rồi hỏi lý do chuyến đi của họ. Bẩm hoàng tử Ege, họ nói, Aten, tổ quốc của ngài đang lâm nguy, phụ thân của ngài giờ đây đã già yếu, người không thể chiến đấu nữa. Vì vậy xin ngài quay về dẫn dắt người Aten tới chiến thắng. Nghe tin chàng rất buồn, nhưng vẫn không dám sao lãng nhiệm vụ. Trước khi lên con tàu về lại cố hương, chàng nhấc tảng đá to trên bãi biển, rồi giấu dưới đó thanh kiếm và đôi dép của mình. Sau đó chàng nói với vợ. Ta không biết chiến tranh sẽ giữ ta ở Aten bao lâu và lúc nào ta mới có thể trở về. Khi còn lớn mà ta vẫn chưa về, nàng hãy dẫn nó tới tảng đá này. Nếu nó đủ sức mạnh để nhấc tảng đá lên và lấy những gì ta đặt ở đây, nàng hãy bảo nó tới gặp ta. Ere từ giã vợ và con trai, rồi chẳng bao lâu sau, cánh buồm trắng khuất dạng nơi chân trời. Nhiều năm trôi qua, Teze đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, thông minh. Một buổi sáng đẹp trời nọ, mẹ chàng dắt chàng tới bên tảng đá mà cha chàng đã cất thanh kiếm và đôi dép bên dưới. Nếu con nhấc được tảng đá lên, nàng nói, mẹ sẽ rất tự hào có một đứa con khỏe mạnh, nhưng mẹ cũng sẽ rất buồn vì phải chia tay con. Gót chân lún sâu trong cát, Teze ôm tảng đá và từ từ nhấc nó lên. Sau đó chàng mang dép và buộc thanh kiếm vào dây thắt lưng, rồi quay về cung điện với mẹ để chuẩn bị lên đường gặp cha chàng, nay đã trở thành vua Aten. Mẹ chàng cố thuyết phục chàng hãy đi bằng đường biển, vì đường núi rất nguy hiểm, nhưng Teze không nghe. Cha con sẽ nói sao nếu con chọn con đường dễ dàng nhất? Nóng lòng thực hiện những kỳ tích như Heracles, chàng lên đường một mình và đi bộ. Chàng băng qua những rặng núi đá và những cánh rừng dày đặc, rồi tới một khúc quanh của khu rừng. Trong lùm cây, một tên cướp đang rình rập chàng. Hắn vẫn đe dọa người đi đường bằng một quả chùy bằng đồng thanh. Bất ngờ, hắn nhảy ra khỏi chỗ núp.
Ngươi xuất hiện đúng lúc đấy!
Teze hét lên, ta đang cần quả chùy của ngươi để loại trừ sạch loài săn mồi như ngươi. Nói xong, chàng hô thanh kiếm xông vào, tránh một đòn hắn phóng tới, giết tên cướp và lấy quả chùy. Chàng còn gặp nhiều tên cướp khác nữa trên đường đi và đều hạ chúng một cách dễ dàng. Khi thanh kiếm trở nên bất lực, chàng dùng tới quả chùy. Như Heracles, khách đi đường nay đã có thể yên tâm qua rừng mà không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên khó khăn vẫn còn chờ Teze ở phía trước. Tên cướp đường cuối cùng trước khi tới Aten là Procris khổng lồ. Hắn không hò hét với một thanh kiếm trong tay, không tấn công khách ngay mà trái lại, hắn lịch sự mời họ vào nhà. Procris mỉm cười với Teze như với những nạn nhân trước đó của hắn và mời chàng vào nhà hắn nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Sau khi mời chàng ngồi, hắn mời chàng ăn và uống. Khi chàng đã ăn uống no nê, Procris đề nghị chàng đi ngủ. Bạn đã mệt rồi, hãy vào giường nghỉ ngơi đi. Hắn có hai chiếc giường, một chiếc nhỏ và một chiếc lớn. Hắn thường mời khách nằm trên chiếc giường nào có kích thước không phù hợp với họ. Người to lớn nằm trên giường nhỏ và người nhỏ nhắn thì nằm trên giường to. Và tùy theo trường hợp, hắn dùng rìu chặt phần tay chân ló ra khỏi giường hoặc kéo cho dài ra nếu chúng ngắn quá. Hắn cứ tra tấn những người đi đường bằng cách đó cho tới khi họ thở hắt ra và chết. Hắn dự định thu nhỏ thân hình của Teze cho vừa với kích thước chiếc giường nhỏ. Nhưng chàng trai biết nguy hiểm đang rình rập mình nên quyết tâm hạ người khổng lồ. Chàng xô hắn ngã xuống cái giường lớn và lia kiếm chém phăng đầu gã khổng lồ. Không còn gặp bất kỳ nguy hiểm nào nữa, Teze nhanh chóng vượt qua các cửa thành Aten. Chàng vừa dạo bước trên các con đường, vừa nhìn ngắm những ngôi nhà xinh đẹp. Trên đường ai cũng ngạc nhiên nhìn dáng người đầy bụi, khuôn mặt sạm nắng và mái tóc quá dài của chàng. Quả chùy to tướng của chàng khiến họ e dè.
Mấy người thợ hồ đang sửa chữa ngôi đền của Apollon lên tiếng chế giễu chàng. Tê-dê không đáp lời lại, mà lẳng lặng tháo mấy con bò ra khỏi một chiếc xe đang đậu trước tòa nhà, nắm lấy chiếc xe và ném vào họ. Tất cả những ai trông thấy điều đó đều sững sờ và im bặt. Trước cung điện là một cảnh tượng cực kỳ náo động. Trong cơn kích động, dân chúng đang la ó phản đối vua Ege. Dân thành Athens lại phải cống nạp 7 chàng trai và 7 cô gái cho con quái vật ở Crete. Quả thật đó là vật cống hiến khủng khiếp mà thành phố phải giao nộp cho nhà vua độc ác của đảo quốc thù địch. Một ngày nọ, những trò chơi trứ danh đã diễn ra tại Athens. Minos, vua đảo Crete, đã gửi con trai mình tới tham dự. Chàng trai đã thắng tất cả mọi người thành Athens và khiêu khích cả Ege. Quá nóng giận, Ege đã giết chết chàng trai. Một cuộc chiến tranh ác liệt đã nổ ra giữa hai nước. Minos xâm chiếm các bờ biển Athens nhờ đoàn tàu hùng mạnh, tàn phá khắp vùng và bắt người Athens phải phục tùng. Từ đó, cứ 9 năm một lần, người Athens phải gửi tới Crete 7 chàng trai và 7 cô gái. Những người này sẽ bị nhốt trong mê lộ để con quái vật Minotaur ăn thịt. Dân chúng bắt đầu nổi loạn chống lại nhà vua và cho là ông quá nhu nhược, không chịu phản kháng trước những đòi hỏi quá đáng của kẻ thù. Tại sao nhà vua phải chống đối chứ? Những người gây loạn nói. Điều đó chẳng có gì quan trọng với ông ta cả. Chỉ có con cái chúng ta chết thôi, chớ đâu phải con ông ta. Ông không thể hiểu được những nỗi khổ của chúng ta bởi ông không có con. Tuy nhiên, dù rất bất mãn, họ vẫn rút thăm để chỉ định người bị cống nạp. Sau đó, những ai thoát khỏi sự nguy hiểm thì tìm cách đi xa, còn những người khác thì bắt đầu than thân trách phận. Tê-dê đi qua đám đông náo động và nghe hết tất cả. Chàng vào cung điện và nhờ người báo với nhà vua rằng chàng có việc cầu kiến. Ê-dê không nhận ra chàng. Chàng trai lạ, người đến thăm ta vào một ngày khá buồn bã. Ông nói lúc đón khách. Chắc người từ xa tới và không biết gì về nỗi bất hạnh của chúng ta. Nếu không, có lẽ người đã tránh đến Athens rồi. Đúng là tôi từ xa đến, thưa đức vua. Tê-dê đáp. Nhưng tôi biết nỗi khổ của người và muốn giúp người. Tôi muốn đi theo các nạn nhân vào hang con Minotaur. Xin người hãy cho tôi được thỏa mãn ước nguyện này. Ege sửng sốt nhìn chàng trai. Ngươi muốn vào hang con Minotaur? Ngươi là ai mà không ngại hy sinh tính mạng của mình thế? Chính con Minotaur sẽ bị giết chứ không phải tôi. Tê-dê đáp giọng gan lì. Xin người hãy thỏa mãn ý muốn của tôi và tôi sẽ nói mình là ai. Ege gật đầu như trong mơ. Thế rồi chàng trai đưa ra cho ông xem thanh kiếm và đôi dép của mình. Đôi mắt nhà vua đẫm lệ khi ông giang tay ôm lấy chàng trai. Vừa gặp lại con trai ta, ông than thở, thì ta sắp phải mất nó. Nhưng ông không thể rút lại lời hứa của mình. Khắp Athens, mọi người bàn tán xôn xao, con trai nhà vua bất ngờ xuất hiện và sẽ giết con quái vật Minotaur. Dân chúng tiễn các chàng trai tới bến tàu, phụ nữ hôn thanh kiếm của Tê-dê, còn đàn ông thì hết lời ca tụng chàng. Lòng nặng trĩu, Ê-dê nói lời giả biệt với con. Cha đã già, ông nói, và nôn nóng như một đứa trẻ. Vì vậy mà cha cho người để dưới gầm tàu một cánh buồm trắng. Như thường lệ, con lên đường với một cánh buồm đen. Nhưng nếu con giết được con quái vật, thì khi về, con hãy dương buồm trắng lên. Như vậy từ xa, cha sẽ biết mình có thể mừng với thắng lợi của con hay không. Tàu rời bến. Nhà vua và dân chúng quay về thành phố. Mọi người thấp thỏm hy vọng và quên đi nỗi buồn chia ly. Trên bờ biển xứ Crete, Minos và quần thần đã đợi sẵn. Con tàu có cánh buồm đen cập bến và Tê-dê cùng các chàng trai bước lên bờ. Chàng hoàng tử trẻ tuổi nổi bật hẳn. Với vóc dáng uy nghi lẫm liệt, Minos không khỏi chú ý tới chàng. Người anh hùng nhìn thẳng vào mắt nhà vua và nói: Người đừng tưởng tôi tới đây để dùng làm bữa ăn cho con Minotaur. Trái lại, tôi tới đây để giết nó và giải thoát đất nước tôi khỏi sự cống hiến khủng khiếp này. Nhà vua nhếch mép mỉm cười. Nếu hành động của ngươi cũng dũng cảm như những lời nói vừa rồi, ngươi có thể thành công. Nếu ngươi giết được con quái vật, ta sẽ trả lại tự do cho tất cả các ngươi và Athens sẽ được miễn nộp thuế. Đứng gần bên, công chúa Ariane lắng nghe câu chuyện, lòng đầy thán phục. Nàng không thể rời mắt khỏi chàng trai tuấn tú. Hình ảnh của chàng vẫn đọng lại trong nàng khi chàng đã cất bước. Nàng bắt đầu ái ngại cho chàng, vì biết rằng không có sự giúp sức của mình, chàng sẽ không thoát khỏi cái chết. Đêm đến, nàng thức dậy, lén lút tới nhà ngục nơi các chàng trai bị giam giữ. Mọi người đang ngủ một giấc ngủ mê mệt, trừ Tê-dê. Ariane mở cánh cửa bí mật và khe khẽ gọi chàng. Người anh hùng đang hy vọng được thần linh giúp đỡ, thì lại thấy một cô gái đẹp tuyệt trần. Em biết chàng muốn giết con Minotto, nàng thì thầm với chàng, giọng sôi nổi. Nhưng chàng sẽ khó mà thắng nó một mình, em mang tới cho chàng một cuộn chỉ. Khi vào mê lộ, chàng hãy buộc một đầu sợi chỉ vào cây cột và cầm cuộn chỉ đi tiếp. Chàng sẽ không giết được con quái vật bằng khí giới thông thường. Đây là một thanh kiếm thần. Nếu thắng trận, chàng có thể lần theo sợi chỉ để lần đường ra. Tê-dê định cảm ơn công chúa, nhưng nàng đã biến mất trong bóng đêm. Nếu không có cuộn chỉ và thanh kiếm, hẳn chàng đã ngờ vực sự hiện diện của nàng và nghĩ mình đã nằm mơ. Sáng hôm sau, lính gác mở cửa nhà ngục và dẫn những người cống nạp tới mê lộ. Các chàng trai cúi đầu, các cô gái khóc rấm rứt. Chỉ có người anh hùng vẫn ngẩng cao đầu bước đi và động viên những người bạn đường. Chàng giấu trong áo những tặng vật của Ariane. Họ bước vào mê lộ với những lối đi ngoằn ngoèo và những hang động tối tăm. Tê-dê ra lệnh cho các bạn đứng ở lối ra, còn mình đi vào trong tìm con Minotto. Theo lời dặn của Ariane, chàng buộc sợi chỉ vào cây cột thứ nhất và vừa đi vừa tháo cuộn chỉ. Mê lộ âm u, lặng ngắt như một nấm mồ. Chàng trai dùng kiếm phát quang cỏ dại tạo một lối đi giữa những con đường mòn tối tăm trong lúc bầy dơi điên loạn quất cánh vào đầu chàng. Chàng băng qua các gian phòng và bước vào những hang động. Mùi hôi thối ẩm mốc xông lên nồng nặc. Tất cả đều lặng thinh. Chỉ có vài con chuột chạy vội vào hang trong lúc một con nhện vẫn miệt mài giăng mạng. Tê-dê chậm mồ hôi trán và bước vào một hành lang dài. Nhờ những tia nắng mặt trời, chàng trông thấy những vết máu đã khô. Bất chợt, một tiếng gầm vang lên như sấm sét. Người anh hùng cầm cây kiếm thần và tới gần nơi phát ra tiếng gầm đang vang lên như tiếng ầm ầm khi biển động. Những cây cột rung lên như một trận bão đang ập tới. Tới một khúc quanh, Tê-dê trông thấy con Minotto. Nó dẫm trên một đống xương trắng héo và lắc cái đầu bò mộng khiếp đảm của mình. Thân hình của nó là thân hình của một người khổng lồ. Những tia lửa xanh rờn và vàng khè bắn ra từ lỗ mũi của nó và nó tuôn ra một hơi thở độc hại. Nó giang hai cánh tay lông lá định bóp nát người anh hùng, nhưng chàng đã nhảy sang một bên khiến con Minotto phải quay lại một cách nặng nề. Bây giờ, Tê-dê lấy đà và đâm phập thanh kiếm vào tim quái vật. Mặt đất rung chuyển khi quái vật ngã nhào và lún sâu trong đất. Những người đi theo chàng trai vào mê lộ rất đổi kinh hoàng khi nghe tiếng động khủng khiếp đó. Con Minotto đã giết mất Tê-dê rồi. Họ thất vọng than lên. Sau khi giết quái vật xong, Tê-dê lần theo sợi chỉ của Ariane tìm đường ra. Gặp lại chàng, mọi người đều ngạc nhiên, vui mừng và muốn hôn chàng để tỏ lòng biết ơn. Bỗng công chúa Ariane đột ngột xuất hiện. Các bạn hãy theo tôi gấp, nàng kêu lên. Cha tôi đã biết được việc tôi giúp các bạn. Ông đang giận dữ và không muốn giữ lời hứa. Trước khi bị vệ binh truy đuổi, các bạn phải lên tàu ngay. Mọi người hối hả chạy theo sau Ariane. Nàng đưa họ ra khỏi mê lộ bằng một con đường bí mật dẫn ra tận bờ biển. Trước khi vua Minos biết chuyện gì đang xảy ra, thì con tàu đã rời xa, không đuổi theo được nữa. Họ đi thẳng tới đảo Naxos, cập bến để tìm thức ăn, nước uống và nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ, Ariane nằm mơ thấy thần Dionysos hiện ra, nói nàng không được rời đảo bởi ông muốn lấy nàng làm vợ. Ariane tuân theo ý muốn của vị thần, và khi những người Athens trở lại tàu, nàng từ chối theo họ. Sợ làm thần Dionysos bất mãn, Tê-dê để công chúa Ariane ở lại đảo Naxos. Mọi người trên tàu buồn rầu không thể đưa người đẹp về Athens với họ. Và bởi mãi tiếc nuối nên họ quên giương cánh bồm trắng lên. Ở Athens, Ege đang nóng lòng đợi con tàu trở về. Ngoài bến tàu, dân chúng cũng bồn chồn dõi mắt ngóng trông. Cuối cùng con tàu xuất hiện ngoài xa và những cánh buồm dần hiện rõ. Ngay khi trông thấy màu đen tăng tốc, từ một mỏm núi cao nhà vua nhảy xuống biển và sóng biển nuốt chửng lấy ông. Khi tìm được xác cha, chàng tổ chức một lễ tang trọng thể và để ghi nhớ ngày đó, chàng tổ chức một buổi lễ nhắc nhở những sự kiện buồn vui của chuyến đi. Kể từ ngày đó, biển nơi nhà vua tìm cái chết được gọi là biển Ege. Dân chúng rất vui mừng khi Tê-dê lên nối ngôi cha, chàng trị vì bằng trí tuệ và bằng thanh kiếm. Lịch sử kể lại rằng chàng đã bình định được tất cả các thành phố và ban hành những phép tắc mới. Chàng hạn chế quyền hành của nhà vua bằng cách đặt ra một hội đồng các nhà hiền triết với vai trò cố vấn. Như vậy, Tê-dê đã giải phóng đất nước và thiết lập một vương quốc đặt nền tảng trên tự do và sự khôn ngoan. Sáng lập thành Thebes. Ngày xưa có một nhà vua tên là Agenor trị vì thành quốc Sidon thuộc xứ Phoenicia. Con gái ông, công chúa Europe, nổi tiếng xinh đẹp. Chính thần Zeus, chúa tể các vị thần, cũng đem lòng yêu nàng. Một sáng nọ, giai nhân Europe cùng các nữ tỳ dạo chơi trên bãi cỏ đầy hoa ven bờ biển. Các cô gái nhặt hoa rồi ngồi dưới bóng cây để kết thành vòng. Khi ngước mắt nhìn lên, họ sửng sốt thấy một con bò mộng xinh đẹp, trắng toát, với hai cái sừng nhỏ xíu, trong suốt như pha lê, đang nhìn họ. Nó có vẻ hiền lành đến nỗi Europe và các cô gái đi cùng quên cả nỗi khiếp sợ. Công chúa đưa ra trước nó một bó hoa to, trong khi các cô gái trang hoàng cặp sừng trong suốt bằng những vòng hoa. Con bò mộng nhảy nhót rồi hạ thấp cổ xuống và quỳ gối trước người đẹp, như muốn mời nàng bước lên lưng nó. Europe tươi cười và leo lên con vật kỳ lạ, rồi ra dấu bảo các cô gái lên theo. Nhưng con bò mộng không đợi họ, nó đứng dậy rồi đưa Europe đi thẳng ra biển. Kinh hồn hoảng vía, Europe rên rỉ và khóc lóc, nhưng con bò vẫn không ngừng lại mà đưa nàng ra tận biển khơi và chẳng mấy chốc nàng đã không còn thấy bờ biển đâu nữa. Quanh nàng giờ đây là biển cả bao la. Mặt trời lặn, những vì sao đầu tiên đã thắp sáng bầu trời đêm, phản chiếu lên mặt biển và con bò vẫn chở nàng công chúa bơi mãi. Trong bóng tối xuất hiện lờ mờ một bờ biển lạ. Con bò đi vào đất liền, nhẹ nhàng đặt cô gái trên thảm cỏ và biến mất. Bấy giờ nữ thần tình yêu Aphrodite bước ra từ bóng đêm ấm áp và dỗ dành nàng. Đừng sợ, nữ thần dịu dàng nói với cô gái. Nó chẳng làm hại nàng đâu. Zeus, chúa tể các vị thần, đã biến thành bò mộng để đánh cắp nàng đấy. Bởi ông yêu nàng. Tên nàng sẽ trở nên bất tử, vùng đất nàng ở lại sẽ mang tên nàng. Vậy là Europe đã sống với Zeus. Cha nàng, vua Agenor, khóc thương con gái hết nước mắt. Ông gửi người đi dò la tin tức về nàng công chúa mất tích, nhưng vô ích. Không ai mang tới cho ông một hy vọng cỏn con nào. Thế rồi, vua Agenor gọi Cadmos con trai ông. Con hãy đi, ông nói. Con hãy tìm gặp em con và đưa nó về đây cho ta. Con hãy tìm ở khắp nơi và đừng quay về nếu không có nó. Chàng hoàng tử triệu tập những chiến binh dũng cảm nhất của mình, chọn ra những người đi theo mình và lên đường tìm em gái. Chàng đã đi tìm khắp nơi, kể cả những đất nước hoàn toàn xa lạ, nhưng vẫn không thấy Europe ở đâu cả. Chàng đã qua nhiều biên giới, lội qua nhiều con sông, nhưng vẫn vô ích. Một ngày nọ, Cadmos và đoàn tùy tùng lạc đường và gặp lại nhau trên một con đường lạ. Theo con đường đó đi tiếp gặp một người đi đường và họ được biết rằng đó là đường tới thành Delphi. Hình như các bạn từ xa đến, người đàn ông nói. Có thể các bạn chỉ đi phiêu lưu, có thể các bạn tìm kiếm ai đó, chẳng sao cả. Khi tới thành Delphi, các bạn hãy tìm lời khuyên nơi đền thánh truyền. Có thể các vị thần đã chỉ cho các bạn con đường này. Cadmos mừng rỡ. Chàng đã nghe nói về thành Delphi từ lâu. Pity, vị nữ tu của Apollon, ngự trên một chiếc ghế ba chân phía trên một khe nứt của trái núi, bà hít thở những luồng hơi bốc lên từ hố thẳm, rồi bị ngộ độc bởi làn khói. Từ đó bà hay thét lên những lời tiên đoán rất khó hiểu, nên phải có một vị tu sĩ giải thích cho những ai tới cầu xin lời thánh truyền. Cadmus cảm ơn người đi đường và tiếp bước. Tới nơi, chàng hỏi vị nữ tu và nhận được câu trả lời. Ngươi đừng tìm em gái ngươi nữa và cũng đừng quay về. Ngươi sẽ gặp một con bò cái tơ trên một đồng cỏ hẻo lánh. Hãy đi theo nó. Nơi nào nó dừng lại để nghỉ, ngươi hãy dựng lên ở đó một thành phố và đặt tên là Tebes. Cadmus cúi đầu trước lời thánh truyền. Chàng cùng những người bạn đường tìm kiếm đồng cỏ mà vị nữ tu đã nói. Không lâu sau, chàng đã tìm được con bò đang chậm rãi gặm cỏ trên cánh đồng. Theo chân con bò, họ băng qua thác rồi đến những đồng bằng rộng mênh mông. Cuối cùng nó dừng bước nhìn chàng hoàng tử và tùy tùng của chàng, rồi ngẩng đầu rống lên một hơi dài. Khi con bò từ từ nằm xuống, chàng trai quỳ gối và hôn lên mặt đất lạ, này đã trở thành đất của chàng, rồi chàng sai các chiến binh đi tìm nguồn nước để tổ chức một lễ hiến sinh. Khu rừng nơi họ đến còn rất hoang vu, chưa ai khám phá, do đó họ phải vạch một lối đi xuyên qua các lùm bụi và đi theo tiếng rì rầm của dòng sông. Đột nhiên, một nguồn nước trong vắt phun ra từ một mỏm đá, tạo một cảm giác mát mẻ dễ chịu. Đoàn người quỳ gối để đón nhận quà tặng của thiên nhiên. Bất chợt, một tiếng động kinh hồn vang lên, phát ra từ một cái hang nằm khuất dưới khối đá. Một con rồng khổng lồ đầy vảy với một cái màu đẫm máu dựng lên từ đầu tới đuôi bước ra. Nó mở rộng quai hàm để lộ ba cái lưỡi to tướng và ba hàng răng, rồi khạc về hướng các chàng trai hơi thở hôi hám của mình. Những người còn sống sót thì nó đè bẹp và dùng vuốt xé tan xác. Mặt trời đã lên cao, nhưng những người bạn đường của Cadmus vẫn không thấy trở về. Lo sợ có điều gì không hay đã xảy ra, chàng vội cầm thanh kiếm và ngọn giáo rồi lên đường tìm các bạn. Chàng gặp con đường mòn xuyên rừng và tới bên mỏm đá, nơi phát sinh nguồn nước. Các bạn chàng đang nằm la liệt trên mặt đất, còn con rồng vẫn đang lắc lắc cái đầu đầy vẻ đe dọa. Người anh hùng trẻ tuổi dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của con rồng và kêu lên. Hỡi những người bạn trung thành, ta sẽ trả thù cho các bạn, nếu không ta sẽ cùng các bạn đi vào cõi chết. Chàng cúi xuống lượm một khối đá to và ném vào con quái vật. Một cú ném như vậy chắc chắn đã làm vỡ một bức thành vững chắc nhất. Tuy nhiên, nó lại chẳng hề hấn gì với con rồng. Khối đá lướt trên lớp vảy của nó và chỉ làm nó thêm điên cuồng. Nó lồng lên, nhưng Cadmus đã phóng thẳng một ngọn giáo vào dưới da nó. Con vật xoay đầu cắn ngọn giáo nát tan. Nhưng nó không thể rút mũi giáo ra được. Điên tiết vì đau đớn, con rồng xông vào tấn công kẻ thù. Nó há mõm để cố giết người anh hùng bằng hơi thở độc hại của mình. Biết rõ ý đồ này, chàng trai vội núp sau một thân cây to. Chàng lấy một cây giáo khác và phóng vào cuống họng quái vật, mạnh đến nỗi cây giáo ghim luôn cả nó vào một cây sồi cạnh đó. Con rồng lắc mạnh làm bật gốc cả cây, máu từ mõm nó bắn ra nhuộm đỏ cả cỏ, rêu và cành lá. Trong cơn giãy chết, cái đuôi của nó quật nát lùm bụi xung quanh, rồi tất cả đều trở nên im lặng. Trong lúc Cadmus đang sững sờ xem xét cái xác khổng lồ, thì nữ thần Pallas Athena từ trời hiện ra. Ngươi hãy gieo những cái răng của con rồng đi, nàng ra lệnh cho chàng trai. Chàng dùng giáo đào đất lên và cắm những răng rồng xuống đất. Bỗng đâu những nắm đất bắt đầu động đậy, những thanh kiếm từ dưới đất vươn lên, những cây giáo, những chiếc mũ, những cái đầu, cổ, ngực và những cánh tay đang vùng khí giới, cả đồng bằng đầy ắp những chiến binh. Khiếp sợ trước đám đông võ trang, Cadmus cầm thanh kiếm lên, nhưng một người trong đám chiến binh đã gọi chàng. Đừng xen vào cuộc chiến đấu của chúng ta, nó không liên can gì tới ngươi. Nói rồi hắn xông vào người gần nhất và dùng giáo đâm xuyên qua người này. Cuộc chiến nổ ra dưới mắt người anh hùng của chúng ta. Đó là cuộc tàn sát không tránh khỏi. Sự việc có thể khác được không khi họ sinh ra từ những chiếc răng rồng, con của thần Ares, vị thần chiến tranh. Xác người rải khắp đồng bằng. Cuối cùng chỉ có 5 người sống sót và họ làm lành với nhau. Họ là những người khỏe mạnh và dũng cảm vì đã bảo vệ được sự sống của bản thân trong một cuộc chiến đấu nghiệt ngã. Nhờ những người này mà Cadmus mới sáng lập nên thành Thebes.
Niobe.
Niobe là hoàng hậu thành Thebes và chưa có một người phụ nữ nào hạnh phúc như bà. Cả đất nước Hy Lạp, từ bờ biển này sang bờ biển kia, mọi người đều nói về chồng bà, vua Amphion và tài chơi đàn lia của ông. Khi cần xây dựng từng thành Thebes, nhà vua chỉ cần hát lên một bài hát du dương nhất thì những trái núi đá sẽ tự vỡ ra, những tảng đá bị ông mê hoặc tự chồng lên nhau thành những bức tường thành dày. Cha của Niobe là Tantan, bà rất tự hào về mối quan hệ của mình với các vị thần. Kho của hoàng gia lúc nào cũng đầy thóc, những đàn gia súc thì mập mạp và trong cung điện thì đầy ắp vàng bạc. Bà hoàng hậu không thiếu thứ gì cả. Nhưng điều làm bà tự hào nhất chính là 7 cậu con trai kháu khỉnh và 7 cô con gái xinh đẹp. Một ngày nọ, những phụ nữ siêng đạo trong thành Thebes đều đeo vòng hoa trên tóc, chuẩn bị buổi lễ hiến sinh trọng thể dành cho nữ thần Leto và các con của bà Apollon và Artemis. Niobe giận dữ canh chừng họ và cuối cùng cơn giận khiến bà phải rời khỏi cung điện. Bà ra thành phố với đám tỳ nữ, trông như một nữ thần trong chiếc áo khoác lộng lẫy dệt bằng vàng. Mái tóc óng ả của bà buông xuống đôi vai. Như một nữ thần, bà rẽ đám đông đang cầu nguyện và rải nhựa hương lên ngọn lửa thiêng liêng. Các ngươi điên rồi chăng? Bà hỏi họ. Các ngươi dâng lễ hiến sinh cho các vị thần mà các ngươi không hề trông thấy. Tại sao các ngươi không dâng cho ta? Chắc chắn các ngươi biết ta rõ hơn Leto kia mà. Chồng ta là nhà vua Amphion trứ danh. Cha ta là vua Tantan. Ngươi đã dự các bữa tiệc của những vị thần và đã cùng họ uống rượu tiên và ăn toàn cao lương mỹ vị. Ta có nhiều báu vật hơn bất cứ vị nữ thần nào và có nhiều con hơn nữ thần Leto. Ta có 7 trai và 7 gái, trong khi bà ta chỉ có Apollon và Artemis. Gia đình ta quý phái và giàu có. Không vị thần nào có được hạnh phúc sánh với ta. Và cho dù hạnh phúc của ta có giảm sút đi nữa, thì nó cũng còn lớn lao chán. Hãy dẹp hết bàn thờ và lễ hiến sinh đi. Hãy cầu nguyện người xứng đáng hơn. Những người đàn bà khiếp vía trước cơn giận dữ của hoàng hậu vội tháo hết những vòng hoa trên tóc và rời khỏi ngôi đền. Nhưng trong lòng, họ cầu xin nữ thần Leto thứ lỗi. Nữ thần Leto từ đỉnh núi không bỏ sót chi tiết nào của cảnh tượng đã diễn ra tại thành Thebes. Tim bà bắt đầu đập mạnh khi thấy Niobe buộc những người đàn bà sùng đạo dẹp bỏ bổn phận của họ. Các con của ta, bà nói với thần Apollon và nữ thần Artemis, danh dự mẹ của các con đã bị xúc phạm trọng trọng bởi một con mụ đàn bà tầm thường. Con mụ điên đó đã đuổi những tín đồ khỏi đền thờ ta. Mụ dám đặt con của mụ ở trên các con và còn chế giễu ta. Leto sắp tiếp lời thì con trai của bà kêu lên. Mẹ đừng ta tháng nữa mẹ à, mẹ chỉ làm chậm lại sự trừng phạt giáng xuống mụ ta thôi. Apollon và Artemis quấn mình trong một lớp mây như trong một chiếc áo khoác băng qua bầu trời xanh, đáp xuống gần những bức thành của thành Thebes. Trước các cửa vào thành phố, 7 người con trai của Niobe đang tập đánh nhau và tập các trò chơi chiến tranh. Cậu con trai trưởng phi nước đại thành vòng tròn trên lưng một con ngựa khỏe mạnh, tay nắm chặt cương ghìm con vật đang sùi bọt mép. Bỗng nhiên cậu thét lên một tiếng và ngã nhào, mũi tên của Apollon còn rung rung trong ngực cậu. Cậu con trai thứ nhì nghe mũi tên rít lên, cậu quay lại và rất đỗi kinh hoàng khi trông thấy một đám mây âm u bất động trên bầu trời. Cậu thúc ngựa nhưng vô ích, một mũi tên thứ nhì của Apollon đã xuyên thủng gáy cậu. Hai cậu nhỏ hơn đang ôm nhau vật, nhưng cũng bị ghìm chặt vào đất bằng một mũi tên và họ cùng thở hắt ra và chết. Cậu thứ năm định chạy lại tiếp cứu, nhưng trước khi tới nơi thì cậu cũng bị giết, cậu thứ sáu trúng tên ở chân. Trong lúc cậu cố rút mũi tên ra khỏi vết thương, thì một mũi tên khác xuyên qua lưng cậu và sự sống cũng rời bỏ thân xác cậu. Cậu nhỏ nhất giơ tay cầu xin các vị thần hãy tha cho mình. Apollon xúc động, nhưng chàng không thể chụp lại mũi tên đã bắn đi. Cậu con trai cuối cùng cũng chết. Tin tức về cuộc tàn sát khủng khiếp lan khắp thành Thebes như một cơn bão dữ. Đau buồn đến phát điên, nhà vua chụp lấy thanh kiếm và tự sát. Niobe hộc tóc chạy tới nơi xảy ra cuộc tàn sát. Bà vừa ôm các xác chết vừa khóc và hôn chúng lần cuối cùng. Nhưng lòng kiêu hãnh vẫn là cái gì mạnh nhất. Bà ngước mắt nhìn trời và kêu lên. Hãy cứ vui mừng trên nỗi đau của ta, hỡi Lê Tô độc ác. Ta chôn một phần đời mình theo 7 đứa con trai. Tuy nhiên, ta vẫn còn nhiều con hơn bà. Ta còn 7 đứa con gái đẹp mê hồn. Lời lẽ thiếu thận trọng đó vừa dứt, thì dây cung rung lên. Một trong những cô gái đẹp ngã xuống chết trên thi thể vừa lạnh đi của anh mình. Nữ thần Artemis lại dương cung và cô gái thứ nhì vĩnh biệt cuộc sống. Còn những cô khác dầu cố gắng trốn tránh hoặc ẩn núp, những mũi tên của nữ thần phục hận vẫn bắn trúng họ. Chỉ còn cô con gái nhỏ nhất được chính Niobe che chở. Lần đầu tiên, bà đưa hai cánh tay lên trời van xin nữ thần tha mạng cho cô. Nhưng trong lúc bà cầu xin thì cô bé đã chết trong tay bà. Còn lại một mình, bà hoàng hậu thẫn thờ giữa những cái xác vô hồn. Quanh bà, cỏ thì thầm. Ai là người có thể tin vào hạnh phúc khi đối diện với cái chết? Bất động, tuyệt vọng trong nỗi đau thương, Niobe nhìn thẳng phía trước. Máu từ từ rời khỏi hai má bà. Mái tóc bà trở nên nặng nề và thậm chí gió cũng không thể nào thổi tung nó lên được nữa. Trên khuôn mặt gỗ đá của bà, đôi mắt bà im lìm, tay chân bà nặng trĩu và toàn thân bà biến thành một khối đá. Một cơn gió lốc hung hãn ập xuống thành Thebes, mang Niobe tới Lydi, nơi mọi người chạy tới xem hiện tượng lạ. Khối đá có hình dáng một người đàn bà và từ đôi mắt tuôn đôi dòng lệ không bao giờ cạn. Edith và Antigone. Cách này đã lâu lắm rồi, vua Laios và hoàng hậu Jocaste cai trị thành Thebes. Họ không có con và luôn cầu mong sinh được một đứa con để có người kế tục. Một ngày nọ, nhà vua gửi một người đưa tin tới thành Delphi để xin lời thánh truyền cho mình biết phải làm gì để xoa dịu cơn giận dữ của các vị thần. Ông nhận được một lời tiên đoán rất khủng khiếp. Trong nỗi kinh hoàng, nhà vua không nói được lời nào. Người sẽ sinh một đứa con trai và cùng với nó, bất hạnh sẽ giáng xuống đất nước của ngươi, bản thân ngươi sẽ chết vì tai nó. Tuyệt vọng, đêm đêm, bà hoàng hậu chỉ biết khóc thầm. Khi Jocaste sả sinh một cậu con trai thì niềm vui nhường chỗ cho nỗi kinh hoàng. Laios không muốn thấy đứa con và ra lệnh cho một lão chăn cừu mang đứa bé lên núi và bỏ mặc đó cho thú dữ. Nhưng lão chăn cừu thương hại đứa bé vô tội nên đã cứu đứa bé. Ông đưa nó tới nhà một người bạn cũng là dân chăn cừu đang giữ những đàn gia súc cho nhà vua xứ Corinth. Rồi lão trở về Thebes coi như đã hoàn thành sứ mạng khốn khổ của mình. Laios dịu đi khi nghe tin mệnh lệnh của mình đã được thi hành. Và vài tháng sau, hoàng hậu Jocaste cũng quên đi đứa bé sơ sinh bất hạnh. Rồi họ đành chấp nhận sẽ không có con nối dõi. Lão chăn cừu nhận nuôi cậu bé đã đặt tên cho cậu là Edith và dẫn cậu vào thành Corinth. Nhà vua ở đây cũng không có con trai nên tỏ ra rất quyến luyến cậu bé và nhận cậu làm con nuôi. Edith khỏe mạnh và lớn lên mà không chút ngờ vực về nguồn gốc thật của mình, bí mật được giữ rất kín đối với cậu. Khi Edith trưởng thành, cha nuôi chàng tổ chức một buổi lễ để ăn mừng. Những thứ rượu ngon nhất trần đời làm cho vẻ mặt và tinh thần khách mời thêm vui tươi. Rồi khách mời bắt đầu kể chuyện, đùa hay thật. Và những người nóng tính bắt đầu tranh cãi. Vốn là người có tính sôi nổi, Edith cũng tham gia cuộc tranh luận. Bấy giờ một người đã say muốn xúc phạm chàng một cách độc ác, đã kêu lên. Ta chán tranh luận với cậu lắm rồi. Chỉ có thần linh mới biết ai là cha của cậu thôi. Chắc chắn đó không phải nhà vua của chúng ta rồi. Chàng trai nén cơn giận và im bặt. Câu nói đã tước đi mãi mãi sự bình yên trong tâm hồn chàng. Ngày hôm sau, việc đầu tiên chàng làm là hỏi nhà vua và hoàng hậu xem điều người ta nói với chàng có đúng là sự thật không. Họ cố trấn an chàng và tỏ ra giận dữ đối với con người bếp xếp, trần tráo. Nghi ngờ câu trả lời của vua và hoàng hậu, chàng chỉ mỉm cười buồn bã. Và bởi mỗi ngày càng quay quắt hơn với những mối hoài nghi, chàng quyết định đến đền thánh truyền ở thành Delft để xin câu trả lời mà không xin phép cha mẹ. Chàng hy vọng nhờ đó có thể biết được bí mật về sự ra đời của mình. Nhưng khi nhận được câu trả lời, tâm hồn chàng còn quay quắt hơn bởi một lời tiên đoán hết sức bi thảm. Ngươi hãy trốn đi. Nếu ngươi gặp cha ngươi, ngươi sẽ giết ông bằng chính đôi tay của mình và ngươi sẽ lấy mẹ ngươi. Edith quyết định ngay tức khắc, chàng sẽ không trở về với cha mẹ nuôi mà chàng vẫn tin là cha mẹ đẻ của mình. Chàng đi theo hướng ngược lại với Corinth. Chàng lang thang trên các đất nước xa lạ và đi theo các vì sao để không bao giờ phải trở về với tổ quốc. Chàng sợ phải trông thấy cái điềm bi thảm được thực hiện. Một ngày nọ, chàng gặp một chiếc xe nơi chỗ giao nhau của hai con đường. Trên chiếc xe đó có một ông già và hai người đầy tớ. Vì đang gấp nên họ thét vào Edith. Hãy cho chúng ta qua nhanh lên! Chàng trai không nhúc nhích mà bắt đầu gây gỗ với người đánh xe và ném ông già ra khỏi ghế. Ông già liền nổi trận lôi đình và muốn đánh chàng trai. Nhưng chàng trai đã nhanh nhẹn hơn, lại thêm tính khí hung hăng, đã giết ông và tàn sát mấy người đầy tớ. Cuối cùng chàng mới bình tĩnh lại và đi tiếp. Ít lâu sau, Edith đã thấy tường thành Tebes. Mệt mỏi, chàng ngồi xuống một tảng đá bên vệ đường để nghỉ. Bỗng chàng thấy xuất hiện một người đi đường đang bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi thành phố. Người đàn ông dừng bước trước chàng trai và kêu lên. Anh là ai mà dám ngồi đây một cách bình thản như vậy? Tôi không khuyên điều đó đâu, ngay cả với kẻ tôi căm thù nhất. Edith nhìn người mới tới vẻ kinh ngạc. Người này ngồi nghỉ trong khi người kia lại chạy như vừa mới phạm phải tội ác. Chàng nói, ông trốn khỏi thành Tebes, còn tôi thì đang đi tới đó. Anh đang đi tới đó. Người đi đường kêu lên giọng hãi hùng. Anh không biết người sư tử từ ngọn núi đá gần tường thành đã tới hay sao? Tôi từ Corinth tới, chàng trai đáp, và chưa gặp ai cả. Thế thì anh hãy nghe đây. Người đàn ông thì thầm. Người sư tử là một sinh vật đầu đàn bà và thân mình là sư tử. Trên lưng nó có đôi cánh. Mỗi ngày, một dân cư trong thành phố phải tới gặp nó để giải một ẩn ngữ do nó đặt ra. Người nào không giải được sẽ bị nó xô xuống vực. Chưa ai tìm được câu trả lời cả. Đó thực sự là một trò phù thủy. Tôi rất mừng vì mình không phải là dân thành Tebes. Ngay khi tới thành phố và biết số phận bi thảm giáng xuống nó, tôi đã chạy vắt giò lên cổ. Vì anh cũng là người lạ, nên anh đừng tới đó. Hãy trốn với tôi. Ông cứ đi tiếp con đường của mình, Edith nói. Có thể cuộc sống rất quý báu đối với ông, còn tôi nếu chết đi, tôi sẽ thoát khỏi một định mệnh khủng khiếp. Nói xong những lời đó, chàng đứng dậy, đắm chìm trong những ý nghĩ của mình và bước về phía thành phố. Còn lại một mình, người đi đường lẩm bẩm. Anh ta không phải dân thành Tebes, mà lại muốn xen vào chuyện đó. Hay cho anh ta lắm. Và ông ta tiếp bước. Tới thành phố, Edith đi ngay về phía cung điện và chàng gặp hoàng hậu cùng Creon, em trai bà. Vua Laios đã lên đường tới thành Delft để xin lời thánh truyền, tìm cách cứu vương quốc khỏi tai họa khủng khiếp này. Ông không trở về nên mọi người đều nghĩ là ông đã bị bọn cướp đường tấn công và giết hại. Creon đã lên ngôi thay cho anh rể. Chàng trai tới trước Creon và nói, tôi biết tai ương đang giáng xuống dân tộc ngài. Tôi sẽ đi gặp người sư tử và thử giải ẩn ngữ của nó. Rucast và Creon đều kinh ngạc trước sự liều lĩnh quá mức. Nhưng rồi người em của hoàng hậu thở dài buồn bã. Thần linh luôn phù hộ những con người dũng cảm. Con trai ta cũng là nạn nhân của số phận bi thảm đó, rồi sẽ lần lượt tới tất cả chúng ta nếu không ai giải đáp được ẩn ngữ. Ta sẽ rất hạnh phúc được nhường ngôi cho người nào giải thoát chúng ta khỏi người sư tử. Bà hoàng hậu ngắm chàng trai vẻ ngưỡng mộ, không ngờ rằng đó chính là con trai của mình. Ngày hôm sau, mọi công dân thành Tebes đều theo người anh hùng tới một trong bảy cửa vào thành phố, nhưng họ không dám liều lĩnh đi xa hơn. Edith leo lên con đường dốc thẳng đứng dẫn tới ngọn núi đá nơi người sư tử ở. Thấy chàng trai, nó chớp mắt và ném một cái nhìn quỷ quyệt. Hãy nghe cho kỹ, nó nhấn giọng với một vẻ nghiệt ngã phi nhân. Buổi sáng nó có một cái đầu và bốn chân, buổi trưa nó chỉ còn ba chân. Càng có nhiều chân, nó càng có ít sức mạnh. Edith mỉm cười, nhờ trí thông minh, câu hỏi có vẻ dễ đối với chàng. Đó là con người, chàng nói. Vào buổi sáng của cuộc đời, nó đi bốn chân. Buổi trưa tượng trưng cho tuổi trưởng thành, nó đi thẳng người trên hai chân. Và vào buổi chiều của đời mình, nó cầm một cây gậy để chống đỡ. Cây gậy đó là cái chân thứ ba của nó. Người đã giải được ẩn ngữ. Người sư tử thét lên và nhảy xuống vực thẳm. Từ trên những thành lũy cao, dân thành Thebes thấy Edith trở về bình an vô sự, niềm vui của họ bùng lên ầm ĩ. Họ đón mừng chàng như một người giải phóng và Creon nhường ngôi cho chàng. Vậy là chàng trai trở thành vua thành Thebes và nhận hoàng hậu Jocaste làm vợ. Edith trị vì bền lâu trong hạnh phúc và công lý. Hoàng hậu hạ sinh hai con trai Eteocle và Polynice và hai gái Antigone và Ismene. Không ai nghi ngờ các con của nhà vua cũng chính là em trai và em gái của ngài. Năm tháng trôi qua, các con của Edith đều đã trưởng thành. Bây giờ bệnh dịch đang hoành hành trên đất nước, nhiều gia đình chết hàng loạt, còn những người hy vọng sống sót thì luôn lo âu, hốt hoảng. Gia súc trên đồng cỏ cũng thưa dần và trở nên hiếm hoi. Những người chăn cừu biến mất, đàn thú lăn ra chết hàng loạt. Các thung lũng nhỏ trước đây vang dậy tiếng trống, giờ đây lặng ngắt và hoang vắng. Dân chúng khiếp đảm cầu xin Edith can thiệp giúp họ. Từ lúc chàng thắng được người sư tử, ai nấy đều nghĩ rằng chàng được các vị thần trên núi Olymp bảo vệ. Hãy bình tâm ra về, người anh hùng đáp lại. Chiều nay, Creon, em trai của hoàng hậu, sẽ từ thành Delphi trở về với một lời tiên đoán. Chúng ta sẽ tuân thủ ý chí thần linh và đẩy lùi tai họa khỏi đất nước. Trước khi đêm xuống, một chiếc xe ngựa dừng lại trước cung điện và Creon vội vàng bước xuống để trình báo với nhà vua về những gì đã nghe được ở đền thánh truyền. Làm nhẹ đi nỗi khổ của chúng ta không phải là chuyện dễ dàng nhanh chóng, Creon nói với nhà vua. Kẻ sát hại vua Laios đang ở trong thành của chúng ta. Khi nào hắn chưa bị trừng phạt thì chúng ta không thoát khỏi dịch bệnh. Tức thì, Edith ra thông báo cho toàn vương quốc rằng bất luận ai có thể cung cấp bằng cớ liên quan tới vụ sát hại nhà vua đã quá cố, hãy đến cung điện không chậm trễ. Chàng cũng cho gọi lão mù Tiresias, người đã được thần linh phú cho tài tiên tri. Nhưng lão nhiều lần từ chối nghe theo lời kêu gọi. Khi bị buộc phải tới cung điện, lão cứ ngập ngừng từ chối bước qua ngưỡng cửa và cứ khăng khăng đứng bên ngoài. Edith bước ra gặp lão. Lão hãy vào đi, chàng khẩn khoản. Chúng ta đang nóng lòng chờ nghe lời khuyên khôn ngoan của lão đây. Ồ, xin nhà vua hãy cho lão về. Lão mù vang vĩ, điều tốt hơn cho người cũng như cho lão là lão không nên tiết lộ cho người biết tên kẻ sát nhân. Đôi khi sự không biết lại là điều hay. Lão cứ nói, người anh hùng động viên lão mù, mọi người đều mong nhanh chóng giải cứu thành Thebes. Lão không nên đứng ngoài cuộc như thế, mỗi người ở đây đều mong được nghe lão. Nhà vua đừng buộc lão phải tiết lộ bí mật khủng khiếp đó. Cho lão xin được im lặng, một tai họa ghê gớm đã giáng xuống đầu chúng ta, nhưng một nỗi đau lớn hơn nhiều sẽ ập xuống người nếu lão nói ra sự thật. Tốt lắm, nhà vua kêu lên. Ta biết tại sao lão giữ im lặng rồi. Ta nghĩ lão là đồng phạm của những kẻ giết người. Lão phản bội đất nước, và nếu lão không mù, ta sẽ nói chính lão là kẻ giết người. Sau một lời khiển trách như vậy, Tiresias không im lặng nữa và tiết lộ điều lão đã biết từ lâu. Người muốn biết sự thật ư? Thì đây lão sẽ nói cho người biết sự thật. Chính người đã giết vua Laios và lấy mẹ ruột của mình. Nhớ lại lời tiên đoán ngày xưa, Edith kinh hồn bạc vía, nhưng ngay sau đó cơn giận xua tan kỷ niệm đen tối đó. Ai bịa ra chuyện này? Chàng kêu lên. Creon hay lão? Các người muốn chiếm đoạt ngai vàng của ta bằng sự phản bội và sự gian dảo đấy sao? Lão đã điên rồi.
Người thấy lão có vẻ đã mất trí, lão tiên tri đáp. Tuy nhiên, thân sinh của người vẫn xem lão là một nhà hiền triết. Tương lai sẽ cho biết ai là kẻ nói lên sự thật và ai là người không muốn hiểu sự thật.
Nói xong, lão mù rời khỏi cung điện. Hoàng hậu Jocaste an ủi Edith đang sôi sục. Lời tiên đoán của Tiresias có gì quan trọng đâu, chàng đừng quá lo âu. Em có thể kể cho chàng nghe thí dụ về một lời tiên đoán sai bét. Người chồng trước của em là Ios cũng đã từng hỏi đền thánh truyền và nhận được lời tiên đoán rằng sau này ông ấy sẽ chết dưới tay của chính con trai mình. Và đứa con độc nhất của chúng em đã chết trên núi. Còn Laios thì bị bọn cướp đường giết ở chỗ giao nhau của hai con đường khi từ thành Delph trở về.
Ở chỗ giao nhau của hai con đường? Edith lặp lại. Vậy ông ấy ra sao? Giống ai?
Ông ấy to lớn, hoàng hậu đáp. Tóc ở hai bên thái dương trắng và ông rất giống chàng.
Lão mù có lý.
Edith hốt hoảng kêu lên. Và chàng bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi với vợ. Càng được trả lời, chàng càng cảm thấy mình có tội và lấy làm khổ sở. Câu chuyện về nhà vua quá cố bị giết bởi những tên cướp đường tàn lụi nhanh chóng, nhường chỗ cho giả thiết kinh khủng rằng chính Edith là kẻ giết người. Bây giờ một người đưa tin từ Corinth tới báo tin nhà vua đã chết và dân chúng đang chờ chàng về làm lễ đăng quang. Jocaste yêu cầu người đưa tin giải thích rõ ràng về cái chết của nhà vua, và khi được biết nhà vua đã chết già trên giường của mình, nàng vội chạy đi tìm chồng và nói với một nụ cười rạng rỡ. Chàng chỉ lo lắng chuyện không đâu trong lúc cha chàng chết thật êm ái. Nhưng tin này vẫn không trấn an được Edith. Ta sẽ không trở về Corinth, chàng nói với người đưa tin, bởi mẹ ta vẫn còn ở đó. Đầu đức vua, nếu người sợ thân mẫu của mình, thì kẻ hèn này xin đoan chắc với người rằng cả nhà vua lẫn hoàng hậu thành Corinth đều không phải là song thân của người. Chính kẻ hèn này đã đưa người vào thành phố lúc người chỉ mới là một cậu bé. Vậy người đã nhặt được ta ở đâu? Edith hỏi. Một lão chăn cừu của vua thành Thebes đã gửi gắm người cho kẻ hèn này vào một ngày nọ trên núi.
Nghe mấy lời đó, Edith kêu lên một tiếng khủng khiếp, rồi trốn khỏi cung điện. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời tiên đoán đã thành sự thật. Chàng đi khắp thành phố và cầu xin tất cả những người dân mà chàng gặp hãy giết chàng, giải thoát đất nước khỏi dịch bệnh. Nhưng dân thành Thebes thương xót nhà vua của họ và không thể nào căm ghét chàng được. Thế rồi nhà vua khốn khổ trở về cung điện, quyết tự trừng phạt chính mình. Tại đây chàng gặp đám cung nữ đang khóc sướt mướt. Trong cơn hãi hùng, hai người con gái của chàng chỉ cho chàng thấy gian phòng nơi hoàng hậu Jocaste vừa mới treo cổ tự tử. Edith chào tới bên hoàng hậu, rút cây kẹp bằng vàng từ tấm màn che mặt và tự đâm vào hai mắt. Khi đã trở nên mù lòa, chàng gọi Creon. Hãy lên ngôi và đuổi ta đi. Tuy nhiên vị tân vương vẫn giữ chàng lại ở thành Thebes. Dịch bệnh đã qua đi, sự an bình và thịnh vượng trở về. Nhưng không ai thuyết phục được Edith ở lại Thebes. Chàng chống gậy lên đường, dẫn theo Antigone, cô con gái lớn của chàng. Cô không muốn bỏ rơi cha trong khốn khổ. Ít lâu sau, mọi người trên khắp đất nước Hy Lạp đều biết tới hai người đi đường kỳ lạ. Ông già mù được cô gái đẹp mê hồn dẫn dắt. Cả hai lang thang tìm kiếm lùm cây của các nữ thần Erinj, có nhiệm vụ trừng phạt những kẻ giết cha mẹ. Bởi đền thánh truyền đã tiên đoán rằng cuối cùng Edith sẽ tìm được sự bình yên ở đó. Lúc này hai người con trai của Edith là Eteos và Polynices đã lớn và đang tranh giành ngôi báo thành Thebes. Creon rất lo lắng vì sự chia rẽ đó nên đã khuyên họ hãy luân phiên nhau trị vì. Hai anh em chấp nhận. Polynices sẽ trị vì một năm, rồi Eteos sẽ nối ngôi em trong 12 tháng, rồi lại tiếp tục nhường ngôi cho một năm mới. Nhưng xảy ra trong năm cai trị của mình, Eteos đã bảo đảm quyền uy vững chắc đến nỗi Polynices phải trốn khỏi vương quốc. Eteos trở thành vua Thebes, còn người em thì ra nước ngoài,
tập hợp một đạo quân hầu chiếm lại ngôi vua bằng võ lực. Cả hai người đều có tính cách mãnh liệt như cha họ, nên không ai chịu nhường ai, và chiến tranh sắp nổ ra. Ai cũng muốn tranh thủ sự ủng hộ của Edip để bảo đảm thắng lợi của mình. Họ bắt đầu đi tìm người mù, và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, họ lo lắng cho số phận của cha mình. Bây giờ Edip đã tới gần Athens, và ông cảm nhận trong tim mình khoảnh khắc của sự bình yên đã gần kề. Đang ngồi nghỉ chân nơi bìa rừng, ông bỗng nghe tiếng móng ngựa và một đoàn người đi săn dưới sự hướng dẫn của Tê-dê, vua thành Athens, dừng lại trước ông. Nhà vua nhận ra ngay người mù, ông vội nhảy xuống ngựa và đến chào Edip. Edip đáng thương, ông nói. Ta biết số phận buồn bã của ngươi và muốn giúp ngươi. Hãy tới Athens với chúng ta. Ngươi có thể sống ở đó một tuổi già êm đềm. Đêm lạnh sắp xuống rồi và ngươi không thể ở lại trong khu rừng cung hiến cho các nữ thần Erin được. Khi biết mình đang ở đâu, Edip mừng rỡ bởi chuyến đi của ông sắp kết thúc. Do đó ông cảm ơn nhà vua một cách lịch sự và bình thản. Cảm ơn ngài. Nhưng ta đã kết thúc chuyến đi của mình. Sắp tới đây ta sẽ bước vào vương quốc bóng tối. Nếu nhà vua muốn giúp ta lần cuối cùng thì hãy nói thuộc hạ mang đến cho ta bộ quần áo mới để ta không phải chịu rách rưới trong giờ phút trọng đại này. Chấp thuận lời khẩn cầu của Edip, nhà vua cho người về Athens và ngồi lại bên Edip. Đoàn người của nhà vua vừa mới lên đường thì tiếng ngựa phi nước đại lại vang lên và lần này chính Polynices xuống ngựa trước người mù. Cuối cùng anh đã gặp lại cha. Anh quỳ sụp xuống than phiền người anh đã chiếm ngôi vua của mình và cầu xin Edip đứng về phía anh trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn này. Nhiều năm nay, con không bận tâm lo lắng gì tới ta. Người anh hùng đáp lại những lời than vãn đó. Và bây giờ khi muốn chiếm đoạt quyền bính, con lại nhờ ta giúp con trong cuộc chiến trái tự nhiên này sao? Hãy đón nhận lời khuyên của ta nơi ngưỡng cửa cái chết. Nếu ngươi tấn công thành Thebes, thì ngươi sẽ cùng chịu số phận mà ngươi muốn dành cho anh ngươi. Hãy cút đi. Đến đôi mắt mù lòa của ta cũng có thể thấy máu của anh ngươi in trên thanh kiếm của ngươi. Điên tiết, Polynices nhảy lên lưng ngựa và lên đường đi gặp đoàn quân, không nói cả lời từ biệt. Còn Eteocles thì chọn Creon làm sứ giả tới gặp cha anh để thuyết phục ông trở về Thebes. Creon tới các cửa thành Athens, trong khi Polynices mặt mày cau có tức giận sau khi từ biệt Edip. Đắm mình trong những ý nghĩ cay đắng đến nỗi anh ta không nhận ra cả cậu mình, nhưng trông thấy anh, Creon hy vọng thành công trong sứ mạng tế nhị của mình. Ông vội vàng đi về phía khu rừng để bày tỏ lời thỉnh cầu của mình. Nhưng Edip đã chán ngán với những thủ đoạn đó nên quay mặt đi. Trong lúc rời bỏ cuộc sống, ông tiên đoán những hậu quả khủng khiếp của cuộc chiến tranh thành Thebes và không còn muốn xen vào việc của trần gian nữa. Đến lượt mình, Creon cũng giả từ ông. Trong lúc đó đoàn người đã từ Athens đã quay lại và người mù mặc vào bộ quần áo mà họ đã mang tới. Edip nói lời từ giả với mọi người và yêu cầu Tê-dê giúp Antigone quay về quê hương. Rồi như bất chợt tìm lại được thị giác, với dáng đi tự tin, ông bước vào khu rừng cung hiến cho các nữ thần địa ngục. Trong bụi rậm sâu kín nhất, ông tìm thấy lối vào thế giới âm phủ. Ông biến mất nơi đó và đất lặng lẽ khép lại sau khi ông đã đi qua. Không ai còn gặp lại ông nữa. Antigone trở về thành Thebes giữa lúc những đoàn quân của Polynices đang bao vây thành phố. 6 viên chỉ huy dũng cảm xuất hiện tại 6 cửa vào thành phố, trong lúc Polynices đích thân đảm trách cửa thứ 7. Lo sợ một cuộc vây hãm kéo dài, Eteocles xuất hiện trên các thành lũy và nói to: "Em của ta, tại sao những chiến binh dũng cảm bên này lẫn bên kia phải chết cho một cuộc bất đồng mà tự chúng ta có thể giải quyết với nhau? Ngươi hãy đỏ sức với ta. Nếu ngươi thua thì quân của ngươi sẽ rút về. Nếu ngươi thắng thì ngươi sẽ trở thành vua đất Thebes mà không cần phải có chiến tranh và dân thành Thebes sẽ mở cửa đón ngươi." Polynices chấp nhận đề nghị của anh. Hai đạo quân lẫn lộn vào nhau và tập trung bên ngoài tường thành. các binh sĩ bắt đầu đánh cuộc với nhau về kết cục của trận đánh. Eteos và Polynices vung khí giới xông vào nhau, và trước mặt dân chúng, họ bắt đầu cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Các lưỡi kiếm rít lên trong không khí trước khi nảy trên những cái khiên. Hai anh em mở những cuộc tấn công dữ dội được cổ võ bởi các chiến binh của họ. Nhưng những cái khiên đã chặn đứng được tất cả các đòn. Người đầu tiên phạm phải bất cẩn là Eteos. Anh ta để lộ một cái chân, tức thì một mũi giáo tàn nhẫn liền cắm xuống đó trong tiếng reo vui của đoàn quân Polynices. Kẻ bất hạnh nén cơn đau đớn do vết thương gây ra, nắm chặt thanh kiếm và tiếp tục cuộc chiến. Eteos tới được phía đối phương không có khiên bảo vệ. Anh lấy đà và tung một đường kiếm chết người. Polynices ngã nhào dưới chân người anh. Nhưng trong lúc Eteos cúi xuống kẻ đang hấp hối, thì người này mở to mắt lần cuối và thu hết tàn lực, vung kiếm lên giết chết anh trai mình. Cả hai trút linh hồn cùng một lúc. Hai anh em đã chết, nhưng một cuộc tranh chấp dữ dội nổ ra ngay sau đó giữa hai đạo quân. Bên này cho rằng Eteos là người chiến thắng, bên kia thì quả quyết điều ngược lại, dân thành Thebes cầm khí giới lên và quân của Polynices bắt đầu tháo chạy tán loạn. Đoàn quân chiến thắng có thể vào thành phố đã được giải phóng. Một lần nữa, Creon lên nắm quyền bởi Eteos đã chết để cứu lấy tổ quốc nên được tổ chức lễ quốc tang. Còn Polynices đã cầm vũ khí chống lại chính thành phố của mình nên xác anh bị đặt ngoài trời bên ngoài thành Thebes. Các loài chim săn mồi và thú hoang sẽ chia nhau thi thể của anh. Bất kỳ ai dám chôn cất anh sẽ bị phạt tội chết. Creon còn gửi cả vệ binh tới để bảo đảm không người nào được trái lệnh ông. Quyết định phi nhân này khiến Antigone buồn vô hạn. Làm sao linh hồn anh nàng có thể yên nghỉ nếu anh không được chôn cất? Em à, nàng nói với Ismen, thi thể của Polynices đang nằm bên ngoài thành phố. Hãy đi với chị. Chúng ta sẽ chôn cất anh ấy trước khi muôn thú tới. Chị không biết rằng làm vậy đồng nghĩa với cái chết sao? Ismen hỏi, giọng khiếp đảm. Chết vì một hành động hợp ý thần linh và con người là một cái chết đẹp, Antigone đáp. Không phải lúc nào người ta cũng có thể làm được điều tốt, Ismen biện minh. Creon đầy quyền uy, chị sẽ không thoát khỏi ông ấy đâu. Chị đã thoát khỏi ông ta, Antigone nói. Ông ta có thể giết chị đã nghe theo tình người và tình anh em, nhưng ông không thể xóa sạch tình yêu và lòng bác ái. Nếu em không muốn đi với chị thì chị sẽ đi một mình vậy. Nàng không cố thuyết phục em thêm nữa. Lợi dụng bóng đêm, nàng ra khỏi cung điện và rời thành phố. Người chết đang nằm bên tường thành và cách đó không xa, đám vệ binh đang ngủ. Nàng lặng lẽ kéo xác anh về phía một dòng sông, rồi lau rửa sạch sẽ, thoa dầu, rồi lấp đất lên. Bình minh lên, nàng trở về Thebes. Hơi mát ban mai đánh thức đám lính canh. Thấy thi thể của Polynices biến mất, họ tưởng tượng đến cơn thịnh nộ của Creon. Toán lính cuống cuồng bổ đi tìm dấu vết của việc lấy cắp tử thi. Lần theo chúng, họ tới dòng sông và thấy một nấm mồ đắp dở dang. Họ bóc bỏ lớp đất phủ lên thi thể và phục kích để tìm ra kẻ dám trái lệnh vua. Họ chờ như vậy suốt ngày và khi màn đêm buông xuống, họ thấy một bóng người ủ rũ bước tới. Đó chính là Antigone tới để hoàn tất công việc của mình. Nàng dừng bước trước nấm mồ bị xúc phạm, nhưng không chần chừ. Nàng hốt lên những nắm đất và bắt đầu ném chúng để lần nữa lấp đầy huyệt. Khi nàng cúi xuống lần thứ nhì, thì đám vệ binh rời chỗ núp và xông vào Antigone. Nàng không chút chống cự và cũng không chối bỏ việc làm của mình. Làm sao ngươi có thể không tuân lệnh ta? Creon kêu lên trong giận dữ. Đó không phải là lệnh của thần Zeus mà chỉ là lệnh của vua, Antigone đáp. Chỉ có tình yêu và lòng bác ái mới đáng kể. Có những điều luật ở trên, những điều luật do các nhà vua lập ra. Ngươi là kẻ duy nhất dám có suy nghĩ đó, nhà vua hét lên. Không, cô gái nói. Dân chúng thành Thebes cũng nghĩ vậy thôi, nhưng họ không dám nói ra thôi. Ngươi không xấu hổ là người duy nhất trong loại người như ngươi à? Creon hỏi. Tôi không hối tiếc đã tôn kính người anh quá cố của mình. Cái chết mang tới cho người thắng lẫn kẻ bại cùng những thứ quyền như nhau.
nhà vua cũng chỉ có thể tước đi mạng sống của tôi thôi. Người dũng cảm lắm, nhưng chúng ta sẽ xem người có còn can đảm như vậy trước con đường dẫn tới vương quốc bóng tối hay không. Vệ binh đâu? Những người đàn ông võ trang chạy tới theo tiếng gọi của Creon. Nhà vua ra lệnh đưa Antigone vào một cái hang hẻo lánh và chôn sống nàng tại đó. Khi Haemon, con trai của nhà vua và là chồng chưa cưới của Antigone biết chuyện xảy ra, đã đến cầu xin cha tha thứ cho vợ sắp cưới của chàng. Nhà vua sắt đá không tỏ chút thương xót. Haemon trốn khỏi cung điện, hy vọng ngăn cản được cuộc trừng phạt bất công này. Trong lúc đó, lão mù Tiresias lần mò tới cung điện và khuyên nhà vua hãy cảnh giác đề phòng trước một quyết định tàn nhẫn đến thế. Nhiều điểm xấu đã báo cho lão về mối đe dọa khủng khiếp đang đè nặng lên gia đình nhà vua. Lão mù đi rồi, Creon bắt đầu nghi ngợi. Rồi bất chợt, ông thấy kinh sợ trước sự trừng phạt của những vị thần bất tử. Ông ra lệnh thắng yên cương và ngựa tới cái hang. Nhưng không kịp nữa rồi. Antigone đã treo cổ bằng chiếc khăn trùm của mình. Và Haemon, con trai ông, đã tự sát trước người vợ chưa cưới đã chết. Khi vợ nhà vua biết nỗi bất hạnh đó, bà cũng tự tử theo con trai. Nếu làm cho những người chết sống lại được, thì nhà vua sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng đó là số phận của những nhà vua chuyên chế. Chỉ bằng một mệnh lệnh, họ có thể quyết định thân phận của bề tôi và tước đi mãi mãi hạnh phúc của chính họ. Trái lại, không có lệnh nào của họ có thể trả lại hạnh phúc cho bề tôi lẫn sự sống cho người chết. Creon sống những ngày buồn thảm trước khi gặp lại những nạn nhân của ông trong vương quốc bóng tối.